Thứ 63 là câu chuyện sở áo la sát. Câu chuyện này kể rằng có một gánh hát ở xứ Kandave, vì vấn đề sinh nhai cho nên đi tha phương trình diễn. Một lần ấy đi ngang qua núi Bà La Tân thì nghe đồn rằng ở trong núi này có một loại quỷ la sát rất thích ăn thịt người. Thì bây giờ vì rằng trời cũng đã tối rồi cho nên cả gánh hát này phải ở lại trong núi. Bây giờ thì gió núi thì rất lạnh cho nên vì như vậy đó thì mọi người mới đốt lửa lên để sưởi rồi ngủ. Thì trong cái gánh hát đó có một cái người này sợ lạnh cho nên mới lấy một cái chiếc áo để mà đóng kịch la sát mặc vào rồi ngồi sưởi ấm ở bên lửa. Thì bây giờ có một người khác cũng đang nằm ngủ, khi trở mình bỗng nhiên nhìn thấy ở ánh lửa bập bùng nó có một con quỷ la sát đang ngồi. Người này thất kinh hùng vía và chẳng có thì giờ để mà nhận chân. Anh ta bật dậy và phóng chạy để làm động tới những cái người khác. Và rồi thì lần lượt hết người này đến người kia mở mắt ra. Thì thấy rằng thiên hạ thì đang chạy, mà ở đống lửa thì đang có một con quỷ la sát đang ngồi. Cho nên ai nấy đều cắm đầu cắm cổ chạy mà không kịp nhận chân. Rồi thậm chí cho đến kẻ cuối cùng là cái người mà mặc áo quỷ cũng chẳng hiểu vì sao mà cả bọn kia nó cắm đầu cắm cổ nó chạy. Rồi thì anh này cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo đồng bạn của mình. Thì cái đám đồng bạn ấy nghĩ rằng là chết rồi, cái con quỷ la sát nó rượt tới nơi, thành ra cứ vậy mà chạy thục mạng. Bất kể rằng là nào rằng là băng qua gò lội xuống dưới suối, bị biết bao nhiêu thép vết thương ở nơi chân nhưng mà không có dám đứng lại. Và cứ thế mà chạy vạt mạng cho đến khi trời sáng thì mới nhận ra cái con quỷ đuổi đằng sau á chỉ là đồng bạn của mình thôi mà không phải là quỷ. Thì cái lời bàn của câu chuyện này nói rằng là phàm phu cũng y hệt như vậy. Ở trong vì cái hoàn cảnh gọi rằng là thiếu vắng thiện pháp cho nên bị phiền não bức bách, vì như vậy mà phải tha phương đi cầu được cái pháp thực thường lạc ngã tịnh. Rồi thì ở nơi trong ngũ ấm vọng nhận là có ngã, rồi do vì cái ngã kiến nói trên đó mà khiến cho trôi giạt ở trong sinh tử, bị phiền não truy bức, không được một chút phút nào tự tại, phải bị đọa vào trong tam ác đạo cấu uế cho đến khi mà trời sáng, dù cho khi mà sinh tử, cái buổi tối sinh tử đó đã kết thúc thì trí tuệ chiếu soi thì mới biết được là ngũ ấm không phải là chân ngã. Chủ đích của cái câu chuyện này, câu chuyện thứ 63 này á, là nói đến cái vấn đề rằng do đâu mà con người ta phải buôn ba cầu tạo giải thoát. Thì cũng như cái gánh hát này vậy, vì họ vì cái đời sống của họ cho nên họ phải đi trình diễn khắp nơi để kiếm sống. Thì cái người phàm phu rằng là vì lý lẽ là quá nghèo đói thiện pháp và bị phiền não thì dư giả, cho nên vì vậy mới phải đi cầu cái pháp thực vô thượng, thường lạc ngã tịnh, để có thể chống lại được tất cả những cái khổ của phiền não bức bách. Thế như vậy thì do lý do nào đó mà lại thiện pháp yếu ớt mà phiền não thì lại nhiều? Đó là bởi vì cái lý lẽ rằng là ở nơi ngũ ấm á, tưởng là có ngã, rồi do cái ngã kiến đó mới khởi nên mọi cái thứ sinh tử. Như thế này chiếu theo cái tinh thần của thập nhị nhân duyên thôi mà. Thì khi do nơi tất cả những cái mà ngã kiến đó đó là đồng nghĩa với lại cái căn bản vô minh, thì do vô minh đó đó thì mới thành hành, rồi hành đó rồi mới đưa đến thức, danh sắc, lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái thủ hữu, rồi mới đưa đến một cái tương lai sinh lão tử, tức là lại tiếp tục từ thức trở đi. Đấy, từ cái sinh đó lại tạo thành từ thức cho đến rằng là thọ, rồi cuối cùng hết, rồi do những cái thứ đó nó thì lại ái mới thủ rồi mới thành là hành, hành đó nó mới lại chính lại là sinh, mới lại lão tử của cái thập nhị nhân duyên đó. Thì vì cái ngã kiến nó trên nó mà tự nhiên nó sinh ra một dãy những cái nhân duyên, và nhân duyên đó nó dính chặt với nhau, thành ra nó thành một cái chuỗi nhân duyên không đầu và không đuôi. Và vì như vậy đó nó mà mới là gọi rằng là trôi nổi ở trong sinh tử, mà mới đọa vào trong cái tam ác đạo, là bởi vì ở trong cái 12 nhân duyên nói trên đó nó chỉ là những cái nhân và quả của vọng. Thành ra khổ nhiều hơn rằng là vui, mà có thể nói rằng là khổ nhiều hơn vui, mà vui đó cũng là vui trong khổ thôi. Thì cũng giống như cái anh chàng mà lao nhọc vớt vàng ấy, thì cứ suốt đời anh cứ phải chịu như vậy, thì cái chuỗi mà thập nhị nhân duyên nó cũng khiến cho người ta suốt đời nó như vậy. Thì chính bởi cái lý lẽ nói trên đó đó mà mới phải đi cầu đạo. Nhưng mà khi đi cầu đạo á thì lại dùng chính cái mà nguyên nhân để sinh ra tất cả những cái mà gọi rằng là sinh tử luân hồi đó đó mà cầu. Thành ra chúng sinh khi nào cũng có một cái tâm lý rằng là cầu thế nào mà cái ngã này chấm dứt sinh tử. Nhưng mà chúng sinh lại không hiểu rằng là ngã này là phù mẫu, là cha mẹ sinh ra mọi sinh tử. Thành ra làm thế nào mà ngã này mà ly sinh tử mà lại có ngã này được? Cái ngã này với lại sinh tử nó là tương sinh, là sinh tử sinh ra ngã này, ngã này cũng tạo ra sinh tử. Thành ra hai cái nó tương sinh. Tương sinh mà lại muốn diệt đi một cái để lại một cái. Cũng như là muốn rằng là từ nay trở đi luôn luôn có chim mà không cần có trứng. Thì hệt như vậy thì chúng sinh khi mà cầu đạo ấy, cũng vọng tưởng như vậy. Thành ra vì như thế anh không thể nào mà đắc được cái đạo quả được hết. Là bởi vì chúng sinh khăng khăng giữ lấy cái ngã này mà chỉ muốn trừ diệt cái sinh tử thôi. Nhưng mà sinh tử với ngã này là một. Thì ngũ uẩn nó là tập hợp lại thành cái ngã, mà thập nhị nhân duyên cũng là cái ngã. Cái ngã nó có đầy đủ 12 yếu tố đó. Và cái ngũ ấm nó cũng là cái ngã. Thì ở đây ngũ ấm là cái ngã thì cũng có chứng minh trong cái câu chuyện cho thấy rằng trước tiên hết thì cái gã này á thì không phải một gã mà cả một cái đoàn hát, tức là nói nhất thiết chúng sinh nghe. Nghe là núi ở cái núi mà gọi rằng là Bà La Tân này có quỷ La Sát ăn thịt người. Thì lập tức bắt đầu có thức phân biệt khởi lên, Và khi cái thức đó nó khởi lên để nó phân biệt cái âm thanh nào nó nghe, thì tự dưng ra rằng là nó bắt đầu, khi nó thức phân biệt thì tự trong cái thức đó nó sinh liền lập tức ba yếu tố thọ tưởng hành. Cho nên vì vậy mới thọ tưởng hành mới nói rằng là tâm sở hữu pháp, tức là những cái mà nó dính mắc vào trong cái thức, thức đó là tâm pháp, còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu. Cho nên khi có tâm mà thì có tâm sở, thành ra đó là tâm sở pháp. Thì nó khởi ra ngay, khởi ra một cái bằng là một cái thọ gọi là hồi hộp, đề phòng, một cái tưởng rằng con quỷ la sát nó có thể xuất hiện ra, một cái hành là tất cả những cái gì đó mà mình có thể đối phó, mình có thể mà gọi rằng là đó, phản ứng và đối phó. Thì tất cả những thứ đó nó sẽ xảy ra ngay cái khi mà thiên hạ nghe nói rằng là trong núi có ma, trong núi có quỷ. Rồi thì chính vì như thế đó, với tất cả những cái thọ tưởng hành nói trên, những cái tư tưởng mà phập phồng, những cái sợ hãi, những cái chuẩn bị để đối phó, thì những cái đó nó vẫn đang còn tồn động ở trong cái tâm tâm đó, bây giờ là thức đấy của chúng sinh. Thì rồi thì có một anh chàng ấy vô tình, anh chàng ấy mới, nó vì lý do nó sợ lạnh thôi, nó cũng rất là thất trách trong cái việc mà rằng là chống lạnh, thì anh cứ lôi đại nó một cái y phục ra anh mặc vào trong người để cho nó đỡ lạnh, mà anh thì lại không có để ý là bởi vì nó trên thân anh cho nên anh không có thấy, nhưng thiên hạ nó thấy. Thì anh mặc vô cái áo quỷ la sát, rồi anh ngồi ở bên cạnh cái ánh lửa bập bùng nó để mà gọi là sưởi ấm. Thì mấy cái anh kia tuy là ngủ đấy, nhưng mà trong cái thức mà khi mà nó nghe, nó cái thức đó nó có đầy đủ hết tất cả những cái thọ tưởng hành á, anh sẽ nó cứ phập phồng, nó cứ chập chờn ở trong cái giấc ngủ, cái giấc ngủ mà trong một cái tâm thức đầy đủ những cái pháp kia, tức là đầy đủ thọ tưởng hành, những cái đề phòng đó. Anh ra khi mà anh chập chờn, anh mở hé mắt anh nhìn, và với một cái tâm là anh tin rằng con quỷ dạ xoa nó sẽ xuất hiện hồi nào đó không biết, thì bất giác anh thấy rằng là ở ánh lửa bập bùng đối diện với anh có một con quỷ. Và như vậy thì anh hoảng hốt tới độ mà rằng là cái thức đó của anh nó bây giờ, từ cái thức nó nghe, sau nó bắt đầu sinh thọ tưởng hành đó, bây giờ đến cái thức là nó thấy, và nãy là thức nó nghe, bây giờ thấy, nó thấy thức nó thấy đó. Thì là anh chỉ còn nước là bật dậy anh chạy thôi. Nhưng ở trong này đó thì mình nhìn thấy là từ cả những cái phân biệt về thanh, về sắc, tức là thanh sắc đều gọi rằng là làm cho anh khởi đấy. Thành ra khi mà cái thức của anh nó vọng, tức là khi mà anh nghe như vậy đó, thì anh vọng sinh ra tất cả những cái này. Rồi khi anh thấy một cái hình ảnh như vậy, anh vọng tưởng là cái nghe của anh bây giờ nó thành sự thật, tức là đó là một con quỷ. Thành ra anh mới vọng thức vậy. Thì khi vọng thức vậy, anh vọng thọ, anh sợ hãi cực kỳ. Và giờ anh vọng tưởng đó, rằng là nghĩa là run for your life thôi, nghĩa là anh chạy, nghĩa là để mà cứu mạng sống anh thôi. Anh nói anh rồi thì nghĩa là anh vọng tất cả những vậy, thì những cái đối phó của anh, vọng hành của anh đối phó với mọi cái sự đó, là anh không có kịp có một cái sự mà là quan sát gì hết trơn, mà anh chỉ việc là cắm đầu cắm cổ chạy để mà cứu mạng thôi. Thì khi anh cắm đầu cắm cổ anh chạy thì đương nhiên anh làm dao động mấy anh mà ngủ kế bên bằng những cái tiếng ồn. Và rồi thì anh nào mở mắt ra thì cũng nhìn thấy, cũng cũng vọng thức thấy đồng bạn của mình chạy và thấy có con quỷ. Cho nên cái vọng thức đã phân biệt và tưởng ra ngay là một cái vấn đề rằng là vậy nó con quỷ, nó là quỷ thật, cho nên cả đám nó chạy. Thành ra cũng không có kịp suy nghĩ gì hết nữa, chỉ thấy là cả đám nó chạy thì theo cái thức nó phân biệt. Thì khi cả đám chạy thì như vậy đó là tưởng rằng là cái sự kiện đó nó là thật, thành ra cũng đứng dậy mà chạy. Rồi cho đến cái anh mà cuối cùng hết đó, thì anh ngơ ngơ ngác ngác, anh hiểu tại sao tự nhiên tụi kia đang ngủ đứng dậy chạy hết, mà anh biết chạy vì anh. Nhưng mà rồi anh thấy chạy hết thì anh cũng sợ quá, anh cũng chạy thôi. Thì anh cũng nghĩ là vậy thì chắc con quỷ nó đâu đây mà tại mình thấy đó, mà tụi kia nó thấy, thành ra anh cũng chạy thục mạng. Thì anh càng chạy thì tụi kia nó càng chạy, bởi vì nó sợ quá đó. Mà tôi cái nó sợ quá, nó chạy càng nhanh thì anh cũng sợ quá, anh cũng phải chạy càng nhanh để anh đuổi theo. Bởi vì anh sợ anh bị bỏ lại. Anh cứ vậy mà cả đám nó vọng. Nó chạy như vậy, nó bất kể rằng là gian nguy. Nó chạy để cứu mạng sống. Cho nên dù cho chân tay của nó có bị thương tích, có bị đau đớn, nó vẫn phải quên đi mọi cái đau đớn nó để mà chạy. Bởi vì cái cơn sợ hãi đó nó cực kỳ to lớn. Nhưng mà cái cơn sợ hãi nó chỉ là huyễn, không có thiệt. Rồi nó chạy cho đến khi mà trời mà hừng sáng lên đó, thì nó mới vừa mệt lả mà vừa vừa hết sức để chạy rồi, thì bây giờ mới nhìn thấy con quỷ nó xông đến, đành chịu chết. Nhưng mà khi thấy con quỷ xông đến, thấy con quỷ cũng tiêu điều bơ phờ giống hệt mình, là thằng bạn thôi. Thế bây giờ hiểu rằng là ồ, con quỷ không có. Đó. Con quỷ không hề có. Một con quỷ mà đuổi mình mà mình phải chạy nó là khốn khổ như vậy, nó chỉ là một con quỷ mà mình hiểu lầm, vọng. Chỉ là con quỷ mà mình tưởng vậy thôi. Thì chúng sinh vì vọng thấy có cái ngã, thì giống như là hai ba cái câu chuyện này nó liền nhau, nó đều là làm nhấn cái ý của cái vấn đề mà là vô ngã ấm chung, hoặc là có thể nói rằng là ngũ uẩn phi hữu. Thì vì rằng anh nhận rằng là ngũ uẩn đó là anh, cho nên anh vì cái ngũ uẩn đó đó mà anh mới phải gọi rằng là lao tâm, là lao lự, giống như anh chàng mò vàng vậy. Mà chung cục tất cả toàn bộ những cái anh làm nó đều là vọng huyễn, là không thật, nó đều là không thật. Thì bây giờ cái nói bây giờ anh nhìn cái thức phân biệt đó của anh, nó phân biệt từ sắc thanh hương vị xúc pháp này. Nhưng mà có hai cái vấn đề mà nổi bật nhất đó ở trong, nói trong ngũ trần thôi, nói riêng trong ngũ trần đó, thì là sắc với lại thanh. Thì thiên hạ là nó dựa vào sắc với thanh nhiều nhất để mà nó sinh tâm á. Thì cái thức á, thì mình thấy rằng là cái thức nó biến đổi lung, nó biến đổi lung tung hết. Lúc nó sợ, lúc thì nó không sợ, lúc thì nó thích, lúc thì nó không thích, cũng cùng trong một sự việc, cùng trong một cái. Lúc thì nó cảm thấy đó là thiên đường, lúc thì nó cảm thấy đó là địa ngục, vân vân. Rồi thì cái thức đó đó nó cứ phan phê lại tất cả mọi cái duyên nó để nó khởi, mà rồi lại chính tất cả những cái duyên đến với nó lại là những cái duyên mà nó đã tạo tác sẵn rồi. Xong bây giờ cái duyên đó nó lại đến với nó, giờ nó lại một lần nữa nó chấp vào theo cái duyên mà nó đã tạo ra. Cho nên chẳng hạn như là tất cả những cái duyên gì đến, xảy ra đến với lại mỗi một người trong chúng ta, thì mỗi cái duyên nó xảy đến đó, thì có nhiều người nó xảy đến những cái duyên không có giống nhau. Có người nó xảy đến cái duyên mà gọi rằng là thiện, có nhiều người xảy đến cái duyên gọi là ác, hay là duyên vô ký, là duyên đủ thứ mọi duyên. Thì khi mà mỗi một cái duyên nó xảy đến với cái người đó, nó thì là cái duyên mà nó xảy đến, nó không phải là ngẫu nhiên, thì những cái duyên đó nó được gieo rồi, bây giờ nó cứ tái đến hoài à. Thành ra cái người đó nó cứ càng ngày nó càng cứ đi sâu vào trong cái duyên, tức là làm cho cái nghiệp đó của nó tăng trưởng. Những cái nghiệp của nó cứ luôn luôn nó được tô bồi, được được gọi là kiên cố. Thì những cái duyên nó khởi ra rồi nó lại chấp vào trong cái duyên đó, nó tạo tác, nó tạo tác rồi thành ra tất cả những cái đó là những cái vấn đề mà nó gieo nhân, thành ra những cái nhân đó, đó trong tương lai nó lại đến nữa dưới cái dạng của tất cả những cái duyên nó nói trên đó. Rồi rồi nó cứ bám vào nó thành ra cái thức nó sinh ra mọi cái duyên nó, nhưng mà cái duyên nó cũng sinh cái thức. Thành ra hai cái đó nó tương sinh với nhau. Hai cái đó gọi rằng là nó cùng một lúc với nhau, tức là cái này nó sinh cái kia nó sinh lại cái này. mà hai cái đó nó không phải rằng là một cái nào đó là sinh một cái nào, cho nên không phải một cái duyên đó là cái duyên ngoài cái thức. Cho nên vì như vậy đó mà người Phật tử họ cứ hay nói cái câu như vậy nè. Bây giờ nói ví dụ như là bảo họ tu học thì họ nói rằng là bây giờ họ có nhiều cái bận buộc quá, thôi để chờ khi nào có nhân duyên. Nhưng mà khi họ hiểu như vậy thì họ hiểu một cách nghĩa là thụ động ghê lắm, tức là họ hiểu rằng là khi nào nhân duyên, thứ nhất khi nào nhân duyên nó đến họ không biết. Đó. Vậy thì họ chờ đến khi nào? Một chuyện. Còn cái thứ hai nữa, khi họ hiểu như vậy đó thì họ hiểu thụ động vô cùng, tức là họ cho rằng họ không có làm gì được ngoài cái nhân duyên hết. Có nghĩa là cái nhân duyên quyết định. Thành ra mình không có làm gì hết mà nhân duyên quyết định hết cả đời sống của mình. Tức là mình lên thiên đường hay địa ngục gì đó là nhân duyên nó có sẵn rồi. Như vậy thì khác nào rằng là ngoại đạo, tức là tin vào số mạng. Như vậy thì nếu mà cái nhân duyên của mình giác ngộ thì nó sẽ đến, thì mình sẽ giác ngộ. Còn nếu nó không đến thì mình không giác ngộ. Như vậy tu chi? Thành ra họ phải hiểu rằng cái nhân duyên nó có hai loại. Một là cái nhân duyên mà mình có tạo tác đó, rồi nó sẽ đến. Hai là cái nhân duyên tự mình gieo. Tức là một cái nhân duyên nào cũng tự mình gieo hết. Nhưng mà cái nhân duyên mình đã gieo, bây giờ nó thành quả, nó sẽ đến. Nó sẽ đến và mình sẽ không né được, mình phải nhận thôi. Đó là cái duyên mà theo thiên hạ hay suy nghĩ. Mà thiên hạ quên đi một điều rằng cái duyên nó chính mình gieo, cho nên mình gặt quả. Thiên hạ quên cái yếu tố đó, cho nên bây giờ nói thiên hạ tu đi thì thiên hạ nói rằng là chờ cái duyên. Mà duyên nào mà không phải do mình gieo? Cho nên tất cả những người mà cứ ỷ lại thụ động, mà cứ nói rằng là nhân duyên quyết định hết, nhân duyên quyết định hết đó, là người không hiểu Phật Pháp. Mà nhân duyên nằm ở đâu ra? Nếu mình không gieo, mình gieo sao mình có duyên đó? Bây giờ làm sao mà cái nhân duyên mà lại gọi là nhân duyên mà gọi là đi hành hương chiêm bái Phật tích mà xảy ra với cho Bin Laden, làm sao nó có cái duyên đó được? Nó có gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thành ra vì như thế đó, thứ nhất khi nói như thế là không hiểu nhân duyên là cái gì hết. Thứ hai là cho nhân duyên nó cũng giống như một cái số mạng nó đã có sẵn rồi, mà không hiểu rằng là mình là người chủ động, mình là người gieo duyên. Cho nên sự tu hành nó là sự chủ động với cái duyên của mình. Còn sự không tu hành nó là sự thụ động với cái duyên của mình. Tức là kẻ đó chấp nhận cái nghiệp. Và khi cái duyên nó đến đó, kẻ đó lại tiếp tục sinh cái tâm đó, sinh cái vọng thức đó. Cho nên cái nghiệp kẻ đó nó cứ chồng chất, và kẻ đó nó cứ bị luân hồi ở trong cái nghiệp nó của nó hoài, rồi nó không thoát được. Cho nên khi cái người tu hành đó, thì người đó có hai cái công việc để làm. Nó thứ nhất đó là người đó gieo một cái duyên mới, gieo một cái duyên mà gọi là bội trần hợp giác. Rồi cái thứ hai á là người đó nhất định, tức là quan sát tất cả những cái thức của mình, nó sinh ra tất cả những cái mà gọi là thọ tưởng hành đó, quan sát những cái thứ đó để thấy được cái không thật của nó, để thấy được cái không thật của nó đó. Thì khi mà thấy cái không thật của nó đó, thì cái thức đó là một cái sai lầm. Thì cái thức sai lầm thì cái thọ sai lầm. Thì cái thọ sai lầm thiệt, cho nên anh tưởng anh sợ gần chết. Những cái thọ sai lầm, thì cái tưởng sai lầm, cái hành sai lầm, thì là những cái đó sai lầm hết, tức là vọng hết. Vậy thì một thức mà vọng á, thì mấy cái kia nó cũng đều vọng theo. Tức là thọ tưởng hành cái gì nó cũng vọng theo hết. Mà nếu quan sát mà thấy thức nó là vọng như vậy thì tất cả những thứ kia nó cũng là vọng. Mà đã vọng là huyễn, huyễn là không thật. Không thật cho nên, cho nên á, bổn tính nó là không. Nó mới nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thành ra một khi mà đã thấy rằng là từ cái thức đó mà mới sinh ra ngã, từ cái thức nó mới sinh ra mọi sự. Mà cái thức đó vốn là không, thì đương nhiên là ngã này là không. Tức là ngã này là không phải như vậy. Thế như vậy nếu mà cả một đời này chấp cái ngã thì giống hệt như cái đám này nó chấp con quỷ đó thật. Cho nên dù bây giờ anh này mặc áo quỷ hay là anh này mặc áo hoàng tử, bây giờ nếu mà một người trong bọn nó mở mắt nó thấy một người hoàng tử khôi ngô ngồi ở bên cạnh cái đống lửa và nó có sinh tâm sung sướng đó. Đấy. Thì cũng là vọng thôi, mà nó có sinh tâm mà gọi rằng là nếu mà áo quỷ nó sợ hãi đó thì cũng vẫn là vọng thôi. Thì con người ta do vì nhận ngũ ấm làm ngã, mà từ cái ngũ ấm làm ngã đó đó thì ngã đó đó dưới mắt nhất thiết chúng sinh cũng giống như rằng là của tôn giáo đó. Bất luận là hữu thần hay vô thần, hết thảy chúng sinh đều chỉ thấy có ba cõi thôi: thiên đường, địa ngục, nhân gian nằm giữa. Rồi nhân gian nằm giữa, ở nhân gian là con người đó đó được một cái cơ hội trong suốt 3 vạn 6 ngàn ngày của mình trau dồi nếu đủ thiện để lên thiên đường đó, nếu đủ ác xuống dưới địa ngục. Một số tôn giáo chủ trương như vậy, và một số tôn giáo thì chủ trương rằng nếu mình không đủ điểm của cả hai thì mình tái sinh lại ở cõi người, tái sinh cõi người để mà tiếp tục sự nghiệp của mình, xem đủ điểm thiện hay đủ điểm ác bằng cái vốn liếng nghiệp báo mà mình mang theo từ đời trước đến, rồi mình trau dồi thêm thì mình còn có nhiều cơ hội. Có một số tôn giáo chủ trương như vậy, một số tôn giáo chủ trương là mình chỉ có được một lần thôi, một cơ hội duy nhất là một kiếp người thôi. Rồi thì một là thiên đường và hai là địa ngục. Thế như vậy thì cái ngã này chỉ có ba cái cõi để chọn thôi. Vậy thì ở nơi cái ngã này có ba cái cõi để chọn, mà thật tình ra thì ba cõi đó đối với con người á, thì con người nói phúc á, thì lên thiên đường, là họa thì xuống dưới địa ngục, mà không á, thì trôi nổi ở nhân gian. Còn với những tôn giáo giống như Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo thì mình chỉ có một cơ hội. Còn giống như Ấn Độ giáo á, thì mình có nhiều cơ hội. Ví dụ Hồi giáo, Gia Tô giáo, đó, rồi Cơ Đốc giáo là chỉ một cơ hội. Ấn Độ giáo thì được nhiều cơ hội với điều kiện đừng để bị đọa địa ngục, nghĩa là cầm cự đó, không đủ trình độ để mà gia nhập hàng ngũ của ma, mà cũng đủ trình độ để gia nhập hàng ngũ của chư thiên thì là tái sinh thành cõi người. Tái sinh đó với lại cái hành trang, với lại cái gia tài của đời trước, mà dùng cái gia tài đời trước đó đó để mà tiếp nối sự nghiệp hoặc lên hoặc xuống, là chỉ ba. Thì như vậy thì đối với tôn giáo là người ta có ba cái cõi để đi, nhưng mà đối với Đức Phật đó thì không có cõi. Rồi tại sao vậy? Tại vì ba cõi đó là tâm mình thôi. Nó tại sao vậy? Thì thiên đường thiện, địa ngục ác, còn con người là vô ký. Thì ở nơi tâm của mình có thiện ác và vô ký. Tại hễ tâm thiện đó thì thiên đường nó thành, mà tâm ác thì địa ngục nó hiện, mà vô ký đó thì cứ cõi người mà lang thang. Thành ra mới giống cái chuyện mà cái anh chàng samurai mà đến hỏi vị thiền sư rằng thiên đường và địa ngục có thật hay không đó, mà bị vị thiền sư kia xí vả nó, mà anh nổi giận đó. Nổi giận đòi giết đó. Thì ông thiền sư đến bây giờ mới nói đó, địa ngục đang mở. Có nghĩa là như vậy thì thiên đường hay địa ngục hay vô ký là thật ra là không phải rằng là thiên chủ là Phạn Thiên, hay là Diêm Vương là ngục chủ, hay là ở trần gian này ai là cái người quyết định cái vấn đề mà của mình hết, cõi của mình hết, mà tâm. Đánh giá cả ba cõi đó là chính là cái vấn đề mà thiện tâm, ác tâm hay vô ký tâm. Thế là nó đều nằm, nó nhiếp ở đây là mình là người quyết định chứ đâu phải Thượng Đế. Thượng Đế cũng có làm khác đối với nhân quả, Diêm Vương cũng làm khác với nhân quả. Anh ra vì như thế mà ở nơi Thượng Đế cũng có nhân quả ở trong, thành mới được làm Thượng Đế, mà không phải ngẫu nhiên. Mà ở nơi Diêm Vương cũng có nhân quả trong, vì Diêm Vương mới là Diêm Vương chứ phải ngẫu nhiên. Anh ra cái nhân quả đó nó quyết định mọi sự, nhân quả đó thì là tất cả những cái pháp thuộc về tâm pháp, thì nó thành ra ba cõi như vậy. Thành ra thiện hay ác gì á thì nó cũng vẫn chỉ là nằm ở trong cái tâm nói trên, nó tâm pháp nói trên. Thế nhưng dưới mắt của Đức Phật thì cái tâm mà ngã đó, để cho cái ngã đó nó chỉ có ba cái chỗ để cho nó gọi là chọn lựa thôi á. Thì cái ngã đó là nó đẻ ra ba cõi, thì rõ ràng như vậy còn gì nữa, tại vì thân tâm mà thuộc nó, mà tâm nó đẻ ra ba cõi chứ đâu có phải ba cõi nó tự có đâu, mà nó nói hết á. Thì hết thiện thì tự nhiên cảnh giới của nó đó là thiên đường, mà hết ác thì cảnh giới của nó địa ngục. Cho nên cũng sống ở trong cái thế giới trần gian này, nhưng mà có nhiều người hưởng phúc vô biên, mà có nhiều người nó đọa đời nó đau khổ. Mình thấy cái đời sống nó khốn khổ khốn sở vô cùng. Thì tất cả những cái sự kiện như vậy cho thấy rằng là mọi cái sắc hay là mọi cái cảnh trần đó mà thiên hạ nhìn thấy này, thiệt ra không có tác động với thiên hạ đó được bằng rằng là tất cả những cái mà gọi rằng là ở nơi cái vọng thức của thiên hạ. Tại vì mỗi cái thiên hạ nó vọng thức khác nhau, cho nên nó cái thọ của nó khác nhau, thành cùng một cảnh giới nhưng mà nó thọ khác nhau. Mà do nó thọ khác nhau thì nó tưởng khác nhau, do nó tưởng khác nhau thì nó hành khác nhau. Mà vì rằng nó cái hành nó khác nhau, cái tưởng khác nhau, cái thọ khác nhau, cho nên thế giới nó hoàn toàn khác nhau. Thì dù rằng là một thế giới nhưng mà nó khác nhau hết. Thì như vậy đó là cái thức, đó là nó quyết định tất cả mọi cái mà gọi rằng là cái thọ của thế giới, tức là cái thọ đó là thọ thuận hay thọ nghịch, là cũng từ do nơi cái thức mà ra hết. Có cái cảnh thì bất động chơ chơ, nhưng mà tại sao có anh bị cái cảnh đó làm nghịch, có anh được cái cảnh đó làm thuận? Thành ra tất cả những cái vấn đề đó nó là toàn bộ nó do nơi là cái tâm thức đó của nó đó. Đó. Thành ra cái cảnh đó đó nhìn nó đó là giống như là một cái gọi rằng là bình đẳng bất động đấy, thế nhưng mà thật ra nó ở nơi nó đó, thì chúng sinh nhìn nó thì nó là bất bình đẳng và nó động vô cùng. Bởi vì ở nơi nó có đủ thứ cái thọ ở trong đó, đủ thứ cái thức phân biệt ở trong đó. Thì bây giờ chúng sinh giả sử bây giờ nó có thiên đường hay địa ngục gì thì nó vẫn không thoát khỏi cái thức. Thì vẫn cái thức đó của nó bao trùm hết tất cả những cái đó. Thành ra đối với lại Đức Phật đó, thế bây giờ dù cho bây giờ mình có tu, mình có lên trên thiên đường, hay là dù cho mình có tu, mình có được phúc cách mấy thì chăng nữa đó, thì chung cục nó vẫn chỉ là một cái cảnh giới của cái thức đó, mà cái đó bình đẳng lắm. Nhưng mà tại cái thức nó sinh ra vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, cho nên nó bịp mình. Cũng giống như mình nằm mơ mình thấy phúc hay mình nằm mơ mình thấy họa, bình đẳng. Nhưng mà trong giấc mơ cái họa nó vẫn làm cho mình khủng bố, mà cái phúc nó vẫn làm cho mình khoan khoái. Rồi trước khi mình đi ngủ, vì cái thức đó mình mới vọng thức, mình mới suy nghĩ là chuẩn bị cho cái giấc mơ sướng nha. Chuẩn bị cho một cái giấc mơ sướng, hay là đừng có chuẩn bị cho một giấc mơ khổ. Thì mình cũng chính là một cái anh mà đang còn mơ giữa ban ngày. Tức là mình cũng là cái anh cũng đang còn là bị huyễn mộng vô cùng. Và nếu mà một khi mà biết rằng là cái giấc đó nó chỉ là giấc mơ thôi, thì có là mỹ mộng hay ác mộng cũng chẳng sợ, cũng chẳng vui. Mộng thôi, cho nên ác mộng cũng chẳng có gì để sợ, mà mỹ mộng thì cũng chẳng có cái gì để vui. Mỹ mộng cũng không đắc, mà ác mộng cũng không đắc, đều bất khả đắc hết, đều là mộng hết, đều là bất khả đắc hết. Thì như thế nó thì tự nhiên rằng là chẳng phải tốn một cái thời gian, chẳng có tốn một cái sự phân biệt, chẳng có bị sinh một cái cảm thọ, chẳng có bị sinh một cái vọng tưởng, vọng hành nào hết á. Nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là biết nó là mộng. Thì một khi mà thức hay là thọ hay tưởng hay hành như vậy nó mà không có sinh gì hết, thì ngũ uẩn bây giờ nó thành ra rằng là phi hữu. Thì chỉ cần thức phi hữu được khám phá ra, thức phi hữu thức phi hữu rồi thì tự nhiên thọ phi hữu mà tưởng phi hữu, hành phi hữu, sắc phi hữu, thì ngã nó phi hữu. Thì như vậy không cần phải lao tâm lao lự gì hết, không cần phải lao tâm lao lự để tránh địa ngục, mà cũng không cần phải lao tâm lao lự để cầu thiên đường. Và vì như thế chẳng có mất một sát na thời gian nào để mà gọi rằng là phiền não, hay là phải nghĩa là bon chen đấu tranh, giống như cả đám này chỉ vì một vọng thức mà thời gian của cả một đêm bị phung phí, bị lãng phí vào trong một cơn sợ hãi mơ hồ. Bao nhiêu thời gian của mấy gã này đáng lẽ để dành vào trong mỹ mộng đi cũng được, nhưng mà mấy gã này nó phải bừng tỉnh cái cơn mộng đó, nó mà sợ hãi mà chạy thâu đêm. Bao nhiêu thời gian đó chỉ vì một vọng thức, mà bao nhiêu thời gian nó bị hoang phí vào cái vấn đề gọi rằng là khủng bố hãi hùng mà chạy ban sống ban chết bất kể thương tích. Thì nói là một đêm nhưng mà có thể nói con người ta một đời hay là một tiểu kiếp, nó sợ hãi và khủng bố giống như vì cái đám này nó vọng thức, nó tưởng đâu là đó là quỷ La Sát. Thì đây cũng vậy, chúng sinh thì nó tưởng là quỷ La Sát hoặc nó tưởng là vàng ở dưới đây ao, nó đều khốn khổ như vậy. Tức là nó tưởng cái hay hay nó tưởng cái dở, nó đều khốn khổ như nhau hết. Hai câu chuyện, một cái nó tưởng nó có vàng là sung sướng cuộc đời, nhưng mà nó lại trái lại vì cái vậy đó, vì cái nó tưởng là sung sướng cuộc đời mà nó khổ cả cuộc đời. Còn cái này nó tưởng nó là một cái gì đó khủng bố mà nó cũng khủng bố hết cả cuộc đời. Thành như thế mới biết rằng dù cho nó tưởng thiện hay nó tưởng ác, nó cũng lao đao một đời. Cho nên vì vậy Huệ Năng mới nói là bất tư thiện, bất tư ác. Bỏ cái gốc của cái thiện ác nó đi, cái gốc đó là gốc vọng thức phân biệt, thì cái đó là cái mà bốn lai diện mục, cái đó là cái ngã thật xưa nay của Minh Thượng Tọa. Thì Huệ Năng mới nói như vậy. Còn nếu á mà cứ nuôi theo tất cả những cái vấn đề như vậy, tức là chạy theo một cái gọi rằng là vọng tưởng đó là phúc, hay là sợ sệt, hay là chạy trốn một cái gọi là họa, hai cái nó đều là họa như nhau dưới con mắt của Đức Phật. Thì hai câu chuyện nó chứng minh cho mình thấy rõ mồn một, cái kẻ cầu phúc kia cũng phải trả giá thấp vô cùng. Giống như câu chuyện trong này mà nói đến cái vấn đề mà người ta ba đời á mà truy cầu phú quý, người ta cho phú quý là hạnh phúc ở thế gian, mà người ta trải qua ba quá trình để mà được cái mà hạnh phúc đó, mà toàn là lao nhọc và đau khổ. Và trước nhất khi mà truy cầu phú quý đó thì phải đấu tranh không ngừng với thiên hạ, mà cái xác suất bại nhiều hơn xác suất thành, tại vì kẻ thành thì ít, kẻ bại thì đông, mà phải ném hết cả thời gian và thân tâm của mình vào cuộc đấu. Cho nên thời gian đó chỉ là thời gian đấu tranh, mà một thời gian đấu tranh là một thời gian không có được an nhàn, không có được khinh an, là một thời gian mà gọi rằng là lao sao khốn khó. Rồi khi có phúc rồi đó, tức là chiến thắng, là một trong những kẻ như số ít mà được mà thành, thì cái kẻ thành đó nó phải duy trì và nó giữ cái thành đó của nó. Và cả cái thời gian sau khi nó được, không phải thời gian đó là thời gian để nó hưởng, mà là thời gian để nó duy trì. Thời gian duy trì đó nó lại ném hết thời gian và thân tâm nó vào cái việc mà là tìm đủ mọi cách để củng cố và giữ gìn tất cả những cái nó được, chứ không phải thời gian đó là thời gian để nó hưởng cái nó được. Hai giai đoạn. Và đến giai đoạn mà nó bị mất thì nó càng bi đát và đau khổ còn hơn hai giai đoạn kia nhiều cái lắm. Tại vì nó tiếc công, tiếc của, tiếc sức. Nó tiếc rằng là chưa được hưởng gì hết, chìm mãi truy cầu, chìm mãi gìn giữ, mà giờ đây mất sạch cảnh xanh, chưa đừng nếm mùi nữa. Mà nếu không bị kẻ khác nó đoạt ở nơi cuộc đời thì chung cục cũng bị tử thần đoạt, thành ra đằng nào cũng đoạt, anh nó trải qua ba quá trình đều đau khổ. Nhưng mà chúng sinh không có tưởng ra được cái như vậy, là bởi vì chúng sinh nó bị cái vọng thức, nó bị cái vọng thức như thế. Thì cái thứ nhất đó là nó khi nó vọng thức nó chấp có ngã thì tự nhiên nó phải làm tất cả những cái chuyện mà giống như mò vàng, hay giống như là mấy anh này, đời người ta do cái vọng thức, do cái ngã, người ta chỉ có hai trường hợp, là một trường hợp chạy để cứu mạng sống, và một trường hợp nữa là nhào vào để kiếm lợi, tức là cầu phúc và lánh họa. Thế cái cuộc đời của cái ngã này nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rồi thì con người ta thì theo như cái câu chuyện này á, thì con người ta rơi vô một cái tình thế là, cái thứ nhất do vì rằng là nó nghe, xong cái nó bị sinh cái tâm nó chấp. Thì cũng giống như câu chuyện hôm qua là ngoại đạo nghe Đức Phật nói là phải quán sát, xét cái tâm thức, cứu xét cái tâm tính của mình để tu hành. Thế ngoại đạo nghe xong, ngoại đạo mới quán sát cái tâm thánh của mình, xong mới lấy cái tâm tính đó làm mình thật luôn. Còn Đức Phật thì nói quán xét cái tâm tính đó là để mở đầu hết, là mình quán xét cái tâm tính đó để mình tu các thiện pháp, xong rồi mà mình quán xét không ngừng để tu các thiện pháp không ngừng, để đoạn các ác pháp không ngừng. Thì khi mà đoạn sạch ác pháp chỉ còn thiện pháp đó, không ngừng như thế đó, rồi mới thấy được, mới thấy cánh tiến nhất bộ, mới thấy lên một nấc nữa đó, là thiện ác gì đó vẫn còn nằm ở trong một cùng một cảnh giới, cùng một quỹ đạo. Cho nên bây giờ phải lìa cái quỹ đạo của thiện ác đó để đến lên một cái quỹ đạo khác. Quỹ đạo đó là quỹ đạo thuần thiện mà không có thiện ở trong đó nữa, là bởi vì không có một mảnh may ác nào cả. Đó là quỹ đạo, đó là quỹ ảo, là bất từ thiện, bất từ ác. Mà chính giữ ma thời na cá thì minh thường tỏa bùn lai diện mục, nó mới thành ra là cái cảnh giới như vậy đó. Thì khi Đức Phật bày như thế đó, là quán sát thường thường như vậy cho đến cái mức như thế, thì anh ngoại đạo khi anh mới nghe như vậy thì anh nghe xong anh quán rằng là anh quán sát cái tâm thức này của mình, cứu sát cái tâm tính của mình để tu, thì anh lại chộp luôn cái tâm tính đó của mình là mình vĩnh viễn. Tức là anh ăn con dĩ mà anh không có ăn liên tiếp nữa. Thành ra chung cục là đáng lẽ thường quán sát như vậy đó thì trị được cái bệnh mà sinh tử luân hồi. Nhưng mà anh lại đi ăn con anh là anh không thể nào mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Thành ra anh vẫn nằm ở trong đó thôi. Anh vẫn nằm ở đó. Thì những cái câu chuyện hôm qua, thì cái chúng sinh thì nó bị cái như vậy, thì khi nó nghe rồi nó mới bắt đầu sinh, nó thọ tưởng hành. Thành ra khi nó vừa mới thấy sắc một cái á, thì cái thọ tưởng hành của nó, cái thức nó phát sinh ra liền. Và nó lại thọ tưởng hành mới. Thế nên nó chạy. Rồi thì hồi thì giống như cô Tình Liên hay Chiếu nói, thì đến cái thằng cuối cùng đó thì nó cũng chẳng hiểu trời trăng mấy nước gì, mà thấy thiên hạ làm gì nó làm theo đấy thôi. Thì cái thức nó có những cái đặc tính như vậy. Nó phân biệt, nó tham dục, nó thích phúc, nó sợ họa, nó ưa lạc, nó sợ khổ. Nhưng một mặt đó thì nó sợ cái quả khổ, nó thích cái quả lạc. Mà một mặt khác á, thì nó thích cái nhân ác, mà nó ghét cái nhân thiện. Cái thức đó, của chúng sinh nó bị đảo điên. Nó bị điên đảo bởi tất cả những cái mà gọi là dục nhiễm như vậy. Cho nên Kinh Trung Bổn Khởi mới nói như thế đó. Mới nói rằng là ác hành nguy thân mà ngu vị vi dị, mà thiện tối an thân ngu nhân vị nan. Cái ác hành á làm cho nguy cái thân này ghê lắm, thì cái kẻ ngu á nó nói dễ làm lắm. Còn cái thiện là cái mà tối an thân thì nó lại, đứa ngu nó lại bảo rằng là khó làm gần chết. Thành ra kẻ ngu nó thích ngược chiều, nó thích quả thiện, nó thích quả lạc, nhưng mà nó lại nói là nhân thiện khó làm. Nó sợ quả ác vô cùng mà nó lại nói rằng là nhân ác dễ làm. Thành ra nó không có nhìn theo cái khía cạnh của mọi cái nhân quả. Thành ra không nhìn theo khía cạnh mọi nhân quả, cho nên mới hiểu Thượng Đế theo một cái nghĩa phi nhân phi quả như vậy. Thành ra mới không hiểu. Thành ra nó mới không hiểu cái ngã này của nó. Thành ra chính vì như thế đó mà một cái ngã vô nhân vô quả, mơ mơ hồ hồ đó, anh nhận đó là cái thật ngã. Rồi từ cái ngã này đó, từ một cái ngã mà gọi rằng là không không phải là từ nhân quả mà sinh, mà từ trong tất cả những cái vọng thức mà sinh, cho nên cái gì của nó cũng vọng. Thành ra vì vậy nó cái nhân cái quả nó thích gì cũng vọng, mà không có đúng theo cái mà gọi là bát chính đạo, tức là đúng theo tất cả những cái mà quy định quy luật mà chính, rất là chính xác của các pháp. Tức là anh không có sống đúng với lại chính mạng, anh cũng không có đúng với chính nghiệp, mà anh đúng với chính tư duy, mà anh đúng, anh không có chính nào trong cái bát chính hết, anh đều là bát tà. Nhưng mà anh lại muốn được tất cả những cái vấn đề quả của một cái người mà chính. Thành ra tất cả những cái mà chúng sinh đó, nó dùng cái ngã này đó mà nó thực hiện cái mục đích mà hạnh phúc cho nó đó, đều phi nhân quả. Có nghĩa là muốn cướp của người ta hơn rằng muốn tự gieo. Có nghĩa rằng muốn làm ác mà được, chứ không có nghĩa là muốn làm thiện mà được cái quả thiện. Thành ra từ cái ngã này nó sinh ra, nó phi nhân phi quả vô cùng. Thành do nơi cái ngã này nó là cái thủ phạm mà chính yếu nhất của mọi cái vấn đề ấy, mà khiến cho thiên hạ phải đi tìm đạo để tu, tức là đi tìm pháp, cái pháp thượng diệu gọi là thường lạc ngã tịnh, tìm cái pháp thực nó kiếm sống. Và tại vì cái ngã này nó làm cho đói khát quá rồi, đói khát hạnh phúc, đói khát bình an, đói khát của sự nghỉ ngơi, nó lao lự quá rồi, bao nhiêu kiếp rồi, mỏi mòn. Thành ra nó phải đi tìm cái pháp đó. Nhưng mà trong cái khi đi tìm cái pháp đó đó, thì anh vẫn cứ khởi cái vọng thức đó lên, là anh cứ nhận là trong ngũ ấm nó có ngã. Thành ra không thể nào mà anh đạt được cái pháp thường lạc ngã tịnh hết. Tại vì cái pháp thường lạc ngã tịnh đó đó là một cái pháp mà hễ cái ngã này mà diệt đi thì thường lạc ngã tịnh. Nhưng mà anh này lại vọng nhận là có một cái ngã để mà hưởng cái thường lạc ngã tịnh. Và anh ra anh sẽ thắc mắc vô cùng, là anh nói rằng là nếu bỏ ngã đi rồi thì thường lạc ngã tịnh nó rồi của ai rồi? Anh bị cái như vậy, anh ra anh quên mất anh là ai, giống như thằng điên, giống như thằng Mát. Cũng như thằng Mát tên nó là Nguyễn Văn A chẳng hạn, mà giờ nó cứ Mát nó nói nó là Trần Văn B. Nó cứ nhất định nó là Trần Văn B. Thì nó chỉ có thể chữa khỏi bệnh được bao giờ nó thấy là Trần Văn B không phải là nó. Thì con người chúng sinh cũng chỉ chữa được cái bệnh điên đảo đó là khi nào mình thấy cái ngã này không phải là mình. Mình thấy ngũ uẩn không phải là mình thì chữa được bệnh, thì là hết điên. Thì bệnh điên là vậy. Bệnh điên là nó nhận nó là một người khác, nó không nhớ nó là ai, và nó nhận nó là một cái người đó. Mà nếu khi nào á, mà chữa cho nó mà để cho nó có, nó đạt được một cái thành quả là nó biết cái người mà nó nhận nó không phải là nó, thì nó bắt đầu khỏi bệnh. Còn đây nó muốn hết bệnh điên nhưng mà nó vẫn là Trần Văn B, mà nó vốn thật là Nguyễn Văn A, thì chuyện đó là chuyện nan đắc, là khó được vô cùng, không phải không được nữa chứ không phải là khó, là chuyện đó là bất khả tư nghị, bất khả thi. Thì chúng sinh cũng vậy, thì chúng sinh rằng là trong cái vấn đề mà gọi là đó là phải bao nhiêu kiếp mà đó, gọi rằng là lang lang thang bao kiếp sống mà ta tìm nhưng chẳng gặp nữa. Như là Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, cái người mà xây dựng lên cái ngôi nhà này, thì chúng sinh trong cái sự mà đi cầu pháp đó, nó cứ vọng kế như thế đó, mà do vì cái ngã kiến như vậy mà nó cứ tiếp tục lưu chuyển sinh tử, cho nên nó vẫn không có thể nào đạt được thường, mà nó vẫn vô thường như thường, và nó vẫn bị phiền não chi bức, cho nên nó không thể nào đoạt được lạc, Đấy. Mà vì nó cứ nhận cái mà giải ngã là ngã, cho nên không khi nào nó nhận được ngã của nó ấy. Và vì như vậy luôn luôn nó sống trong câu uế bất tịnh, là một đời lao lực, giống như cái gã mò vàng mò chân kim. Mà chân kim thì không được, mà chỉ có giấy bùn thôi, lấm bùn thôi. Đấy, càng câu uế. Mấy anh này sợ cũng vậy nữa, chạy thục mạng tà tơi, quần áo rách nát, chân tay thương tích, bơ phờ tiểu tụy, đều là mô tả cho một cái gọi rằng là từ nhân cho đến quả nó đều gọi là bất tịnh. Nếu vậy làm sao được thường lạc ngã tịnh, thì không có thể nào mà đạt được như vậy hết. Và chỉ khi nào đến trời sáng, tức là cái đêm tối của vô minh chấm dứt, đêm tối vô minh chấm dứt tức là trời sáng, tức là khi đó cái trí tuệ nó chiếu, và trí tuệ đó như nào cũng là phi thức, tức là đều không phải là thức. Thì khi dùng cái trí tuệ quán chiếu đó đó, thì mới biết rằng là cái con ma ngã đó đó, mà xưa nay mình vì nó đó mà lao nhọc, nó chỉ là một con ma thôi, không phải mình, nó chỉ là một bóng ma thôi. Ngã nó là bóng ma giống như cái đám này vậy. Thì khi đó đó thì mới khám phá được rằng là bóng ma đó nó là ngũ uẩn, nó ngũ uẩn đó là vốn là rằng là uẩn chung, nó là vô ngã, nó không có ngã trong đó. Thì như vậy giống như đám này hết chạy, đang chạy thục mạng, trời sáng trí tuệ nhìn thấy cái bóng ma kia không phải là ma mà chỉ là bạn mình thôi, hết chạy, chấm dứt mọi cái lao nhọc, chấm dứt mọi cái khổ sở, chấm dứt mọi cái sợ hãi, chấm dứt mọi cái tưởng, mọi cái hành, chấm dứt mọi cái phân biệt, thành vô vi tịch tĩnh bất động, thành trạng thái như vậy. Đấy, cái chúng sinh ấy nó dựa vào cái thức đó, thì tự dưng là có ngã, à, khẳng định như vậy. Mà hễ mà nó dựa vào cái trí á, thì nó chiếu phá cái thức, thì tự nhiên nó vô ngã. Mà khi vô ngã rồi thì tất cả những cái lao nhọc hiện tại này ấy, tự nhiên nó trở thành tịch tĩnh bất động vô vi. Cái bài học mà ông bố là dùng trí chỉ cho thằng con, nên thằng con chấm dứt tất cả mọi cái lao nhọc kia, tức là chấm dứt mọi cái hữu vi, tức là thành vô vi. Bây giờ không cần phải mệt mỏi nữa đó. Anh ta bất động, không cần phải vớt mò gì nữa hết đó. Anh ta trở thành bất động đó. Thời gian cũng trở nên tĩnh lặng, thân tâm cũng trở nên tĩnh lặng, trở nên tịch tĩnh không cùng. Nên cái câu chuyện này cũng y, một khi mà mấy anh này nó trở lại thành một cái trí, tức là nó nhận ra là mình vọng thức phân biệt lầm, thì tự nhiên thời gian sẽ ngừng nghỉ. Tức cái thời gian mà chạy mà mệt mỏi như vậy tắt hết, cái thời gian này trở nên gọi rằng là đối với mấy anh như ngưng động, như là một cái chỗ mà gọi là an nghỉ vô cùng. Và tất cả những cái mà sợ sệt mà gian nguy đó nó thấy đều tiêu hết, trở thành bất động, trở thành vô vi, không còn chạy nữa, vô vi tịch tĩnh. Thành ra một khi mà trí quán tới, trí chiếu tới nó, thì tự nhiên rằng là nó đạt được như thế. Mà hễ cứ thức á, là tự nhiên nó lao nhọc lao lực. Anh ra vì vậy Phật pháp mới nói cái sự tu hành của Phật pháp là khi nào cũng phải nhắm đến một cái mục tiêu gọi rằng là chuyển thức thành trí. Mà khi mà bát thức đã tạo nên một cái sắc thân đầy bệnh tật, một cái sắc thân đầy rối ren, đầy đòi hỏi, mà khi bát thức đó nó chuyển thành tứ trí thì cái sắc thân nó chuyển thành tam thân. Tam thân nó vi diệu, thắng diệu vô cùng, mà vô tật, vô bệnh, vô dục, vô ưu, vô phiền, vô não, vô khổ, vô tác. Thế cái thời gian của những người mà vô tác như vậy nó mới là cái thời gian mà gọi rằng là một thời gian mà người ta thấy được thời gian. Còn không, thiên hạ nó không thấy được thời gian nữa, tại vì cái thời gian nó ném vào tất cả những cái chuyện mà chạy như vậy, mò vớt vàng như vậy, nó không còn thấy cái thời gian nữa. nhưng chỉ thấy khổ khổ khổ, mệt mệt mệt. Thành ra thời gian trôi chảy, nhưng mà thời gian thật tình không có trôi. Thế thiên hạ ở trong cái thời gian nó biến động vô cùng, đó là thân tâm của thiên hạ nó biến động vô cùng. Nhưng mà một khi thân tâm của thiên hạ là nó thành trí rồi thì thời gian như ngưng động, thì nó êm ả. Thì bây giờ nói như theo tinh thần của kinh Vô Lượng Nghĩa, nghĩa là duỗi một sát na ra thành vô lượng kiếp, hoặc là thu vô lượng kiếp vào trong một sát na đều được như thường. Còn những kẻ mà thức lao lự như vậy thì vô phương. Còn nếu mà dùng trí thì giống hệt như kinh Vô Lượng Nghĩa miêu tả vậy. Thế bây giờ một sát na gian cũng có thể duỗi nó ra thành vô lượng kiếp, và trong vô lượng kiếp thu nó lại chỉ còn trong một niệm mà thôi, để làm chủ hết tất cả mọi cái không gian thời gian như vậy. Cho nên thân của Phật nữa là cái thân mà không phải là chỉ có một một thời gian, tức là một hiện tại hay là trong tương lai hay trong gì nữa, mà trong ba đời cái thân nó bất diệt ở mười phương ở ba đời, là bởi cái lý lẽ như vậy. Còn trong cái thân của chúng sinh thì nó bị vướng mắc, nó bị chấp ở trong tất cả những cái như vậy, nhưng mà nó lao lự, nó khổ sở. Đấy, cái câu chuyện này ý chính nó là nhắc cho mình biết là cái vấn đề là mình tha phương cầu thực đấy, tức là mình tha phương cầu đạo ấy. Rồi mình đi trong trên đường đi cầu đạo đó mà mình lại tạo tác tùm lum hết á, tạo tác như vậy nó chỉ vì rằng là vọng thức của cái tụi gánh hát, thì mình trong cái sự mà cầu đạo chỉ vì cái vọng thức đó mà chấp ngũ uẩn là ngã, mà khiến cho cả một cuộc đời tu của mình nó trở thành lao lao lự lao nhọc mà không đạt thành quả. Cho nên vì như thế mà nếu mà không có khởi chuyển thức thành trí á, mà nếu mà nói cho đúng theo cái tinh thần của đạo Đức Phật mà dạy đó, thì tất cả những cái công phu tu hành của đại đa số của bình thường nó đều không nhằm một cái vấn đề mà chuyển thức thành trí. Thành ra đều là tu theo cái lối mà gọi rằng là muốn cho cái ngã này được không có sinh tử nữa, đều thành như vậy hết, đều thành gọi rằng là tu theo một cái lối mà gọi rằng là mộng mị điên đảo, cầu một cái quả điên đảo, là muốn luôn duy trì cái ngã này, nhưng mà muốn ngã này được duy trì, nhưng mà toàn bộ những cái mà sinh tử mới lại bất như ý của ngã này nó bị tận diệt, mà ngã này thì còn. Nhưng mà làm sao mà có chuyện đó khi ngã này đó là chủ thể của hai cái nhị biên đó, của vấn đề nhị biên. Đánh ra thiện hay là ác, thiên đường hay địa ngục là ngã hết. Có cái chân ngã đó là chẳng thiên đường cũng chẳng địa ngục. Thành ra Đạt Ma Tổ Sư mới nói rằng là phàm phu á thì luôn luôn chấp ở hữu đó, luôn luôn sinh khởi đó. Cho nên luôn luôn sinh hết cái này đến sinh cái kia, nó là chấp hữu á. Thành ra đó phàm phu nó gọi là hữu, tiểu thừa đó thì là luôn luôn rằng là diệt các pháp, chúng sinh thì luôn luôn sinh các pháp, cho nên là gọi là hữu. Còn tiểu thừa luôn luôn diệt các pháp nên nó là vô. Còn Bồ Tát nữa thì chẳng sinh một pháp nào mà cũng chẳng diệt một pháp nào, cho nên nói phi hữu phi vô. Anh Đạt Ma Tổ Sư nói phi hữu phi vô tâm, đó là Phật tâm. Còn chúng sinh với lại tiểu thừa thì ngược với nhau, một cái thì cứ gọi là đó, sinh khởi các pháp, một cái thì diệt các pháp. Còn chư Phật thì chẳng có, chư Phật chư Bồ Tát thì không có một pháp để diệt mà cũng chẳng có một pháp để sinh, cho nên nói là phi hữu phi vô. Thành ra nếu đạt được cái tâm mà gọi là phi hữu phi vô đó đó, thì đó mới gọi là kiến Phật đấy. Thế như vậy thì nhớ cái câu chuyện này mình cũng thể bổ túc cái câu chuyện mà gọi là làm vớt vàng, để mà chứng minh được một cái vấn đề rằng cho dù người ta tưởng tượng lên cái phúc hay là người ta tưởng tượng lên cái họa thì cái kết quả của người ta nó cũng giống hệt nhau mà thôi. Cho nên mới biết rằng là cái vọng đó nó có một quả thôi, tức là cái quả đó là quả lao lự, nó không có một cái gì khác hết. Cho dù người ta kiếm phúc, cho dù người ta trốn họa đều khổ như nhau. Cho nên thế mới biết rằng là từ cái vọng thức đó là năng sinh ra khổ thôi, chứ không sinh cái gì khác hết, mà chẳng được một cái gì hết trơn. Từ cái họa cũng là một cái họa hoang đường, từ một cái phúc cũng là một cái phúc ảo tưởng. Thì hai câu chuyện nó, bằng hai câu chuyện này mà sánh với nhau á, thì mình có thể nêu lên được cả hai cái ý nghĩa về cái vấn đề mà gọi là nếu mà duy trì cái ngã này nó mà tu hành hay là cung phụng hay là hành xử theo, đều 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 chỉ có gặt hái một cái kết quả gọi là lao nhọc mệt mỏi mà phí công vô ích mà thôi. Nguyện